Podcast liệu có thể chinh phục lại được lòng tin của bạn đời. Chào bạn, là tôi Lina, người dẫn đường cho hạnh phúc đây. Hôm nay tôi tiếp tục bổ sung bài mới cho chuỗi bài podcast chinh phục lại bạn đời và hàng gắn hôn nhân. Chủ đề của bài hôm nay là nhằm giải đáp nhiều thắc mắc của các bạn đã đến tư vấn tại liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Đó là tình trạng các bạn thường sau những cái sai phạm của mình thì đánh mất lòng tin của bạn đời. Và bạn đời đang giận dữ không tha thứ, bạn đời ở trạng thái chán nản, muốn rời bỏ và đang đòi ly thân hay ly hôn gì đó ha. Thì các bạn muốn chứng minh cho bạn đời rằng là mình đã thay đổi và muốn được bạn đời tha thứ. Nhưng các bạn cảm thấy rất khó khăn. Cảm thấy bạn đời rất cương quyết, các bạn có cảm nghĩ như là mình chẳng thể có cách nào chinh phục lấy lại được cái lòng tin của bạn đời cả. Vì suy nghĩ kiểu đó mà các bạn nản chí và dễ dàng buông tay khi mà thật lòng trong bản thân không hề muốn có sự tan vỡ xảy ra. Mà một khi bạn nản lòng không tiếp tục chỉnh sửa thì bạn lại càng làm cho lòng tin của người kia mau cạn hơn và họ lại càng dễ quyết định ly hôn chính thức nhanh hơn. Thì với việc tiếp cận tư vấn cho hàng loạt các tình huống hôn nhân khác nhau và đã trực tiếp dẫn dắt cho hàng ngàn người hồi phục lại được hạnh phúc, thì tôi biết rõ ràng đâu là những điều cần làm để ngăn chặn những cái tình trạng đổ vỡ oan uổng như thế xảy ra. Vì vậy, hôm nay ở podcast này, tôi muốn giúp những bạn nào đang ở trong tình cảnh cảm thấy khó khăn trong việc chinh phục lại lòng tin của bạn đời, hiểu rõ về những gì đang diễn ra và biết cách làm đúng hơn để có cái kết quả tốt hơn. Thì tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu rằng là cái việc chinh phục lại lòng tin của bạn đời là có khả thi không? Liệu bạn có làm được không? Và nếu muốn làm thì nên làm thế nào cho đúng nha? Hãy cùng nghe cho trọn podcast này nhé. Tôi sẽ có phần phân tích hợp lý để bạn có thêm động lực trong cái hành trình chinh phục lại lòng tin của bạn đời và đẩy lùi cái nguy cơ ly hôn nha. Thì trước tiên cũng phải nhắc lại một chút tại sao chúng ta lại có cái nhiệm vụ khó khăn là chinh phục lại lòng tin của bạn đời. Thì ở trong khá nhiều bài podcast cũng như trong webblast đã đăng trong chuỗi ly hôn hay nắm giữ hay là trong chuỗi bài chinh phục lại bạn đời và hàng gắn hôn nhân ở kênh Lina này thì tôi cũng đã có giải thích và phân tích rất nhiều rồi. Khi một người thể hiện ý chí muốn ly thân, ly hôn, không muốn tiếp tục hôn nhân này nữa thì vấn đề không nằm ở chỗ một sự việc, một sự vụ riêng lẻ mà bao trùm lên trên hết. Chính là việc họ không còn lòng tin ở bạn, họ không tin rằng những gì đã xảy ra trong hôn nhân sẽ được sửa chữa và họ sợ rằng là bạn vẫn sẽ tiếp tục sai phạm như trước đó. Mà nếu cứ như thế thì họ sẽ không chịu được và đó là lý do tại sao một khi mà lòng tin của họ vẫn cứ bám theo cái cách như vậy thì họ sẽ khó mà thay đổi được cái quyết định ly thân hay ly hôn của mình. Thì trong thực tế của nhiều cuộc hôn nhân á, khi một bên diễn tả cái cảm xúc chán nản, hết yêu, tuyên bố đòi ly thân, ly hôn thì thường đó giống như là một cái cú gọi là wake up call, có cái cú đánh thức á. Thì cái bên còn lại biết rằng lúc này là mọi chuyện đã vượt quá cái ngưỡng chấp nhận của bên kia rồi. Thế là bên tiếp nhận cái cú đánh thức đó thường thì sợ cái viễn cảnh của sự mất mát hôn nhân và gia đình thì sẽ rất dễ vội vàng ngừng các sai phạm và xin lỗi rồi hứa hẹn rồi thề thốt với bên kia đủ kiểu để mong làm cách nào đó khôi phục lại lòng tin cho bên kia để họ đừng tiếp tục với các suy nghĩ ly hôn nữa. Tuy nhiên là việc chinh phục lại lòng tin của bạn đời luôn là một điều không dễ dàng chút nào. Nhất là nếu bạn đã từng nhiều lần hứa hẹn chỉnh sửa mà vẫn bỏ qua, không làm nghiêm túc đúng cách trước đó. Thì có những cái tình cảnh phổ biến của các bạn là như sau. Đó là các bạn luôn cho rằng là mình tự nhận thức được cái sai rồi, mình đã chấm dứt cái lỗi sai đó rồi và mình đã hứa là mình sẽ không vướng vào các lỗi sai đó nữa. Thế mà tại sao người kia vẫn không tin mình ha? Hay là tại sao mình đã cố gắng chứng minh hết các kiểu rồi mà họ vẫn không tin là mình sẽ thay đổi? Rồi các bạn thấy cái thái độ cương quyết của bên kia không tiếp nhận cái việc chỉnh sửa của các bạn thì các bạn thấy họ vẫn nghi ngờ hay là họ vẫn lèm bèm nhắc lại cái lỗi sai đó hay là họ vẫn luôn miệng nói rằng là họ chẳng tin bạn đâu, họ sẽ không đổi cái ý định của mình đâu. Là các bạn lại rất dễ nản lòng và lung lay ý chí. Thì nhiều bạn sẽ mắc vào cái cảm giác phân vân rằng là liệu có khả năng cho mình khôi phục lại lòng tin ở họ hay không? Hay là có phải là một khi mà họ đã thất vọng vậy rồi thì mình có làm gì cũng không sửa được không? Thì nhiều bạn đến gặp tôi tư vấn ở hồi sinh hạnh phúc cứ hay rền rĩ cái kiểu là chị ơi, em muốn giữ hôn nhân này lắm, em không có muốn ly hôn đâu, nhưng mà giờ em làm gì vợ em cũng không tin em hết ha, cô ấy nói hết lòng tin với em rồi. Hay là chồng em giận em lắm chị ơi, anh ấy nói không thể nào tin em sửa chữa được hết, chắc em không có làm gì được nữa quá ha chị, chắc em phải buông hả chị. Sao mà nhục chí nhanh vậy các em ha. Hãy nghe tiếp cái phần phân tích tiếp sau đây ha. Trước tiên á, thì bàn về chuyện bạn lo rằng là liệu mình có làm gì đi nữa cũng không đổi được lòng tin của bên kia. Thì cái lo này là không có cơ sở nhé. Có thể tùy vào đặc điểm của bên kia, họ là người dễ tính hay là họ là người cố chấp, họ có tư duy linh hoạt hay là họ là có tư duy bảo thủ, rồi tùy vào cái mức độ sự việc sai phạm của bạn thế nào, tùy vào việc bạn đã có từng vi phạm này lặp đi lặp lại nhiều lần trước đó hay không, thì cái thời gian để cho họ đổi cái lòng tin của họ nó là dài ngắn khác nhau. Có thể ở những vụ việc mà có hậu quả quá nặng, hay là vụ việc đã lặp lại nhiều lần, hay là tình huống đã quá nóng và thời gian đã gấp quá, thì cái việc mà xoay chuyển lòng tin này có khi không kịp để bạn ngăn lại được cái vụ ly hôn. Tuy nhiên, nếu bạn đã nghe cái phần phân tích về 4 giai đoạn của chu kỳ ra quyết định ly hôn của một người, cũng như là cái hành trình cảm xúc của một người ly hôn sẽ ra sao trong cái bài podcast mà khi bạn đời nói tôi muốn ly hôn thì còn cơ hội hàn gắn hay không, thì cái bài này tôi cũng đã đăng trong danh sách phát chinh phục lại bạn đời và hàn gắn hôn nhân. Bạn nào chưa nghe thì nhớ kiếm nghe luôn bài đó nha. Nghe rồi thì bạn sẽ hiểu rằng một khi bạn vẫn cứ làm đúng, kiên định với cái việc khắc phục cái sai và xây dựng lại bản thân ở một phiên bản khác, thì những gì người kia nhìn nhận về bạn nó sẽ khác đi. Như đã giải thích trong bài podcast đó, việc chinh phục lại bạn đời và hàn gắn lại hôn nhân của bạn nó không phải bị giới hạn thời gian của cái việc là có ngăn kịp cái vụ ly hôn diễn ra hay không, mà đó là một hành trình. Miễn bạn kiên định và làm đúng thì bạn sẽ làm được. Trong thực tế thì ngay tại liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi thì cũng có những cái trường hợp học viên vô liệu trình trễ, không kịp xoay chuyển vụ ly hôn ngay, thì quá trình chứng minh và chinh phục đúng thì vẫn tái hợp được sau đó cơ mà. Nhưng để hiểu tại sao cái lo lắng của bạn là không có cơ sở thì tôi muốn sẽ đi phân tích sâu hơn ha. Tôi sẽ muốn bạn hiểu về lòng tin là gì. Lòng tin nó là một chuỗi các suy nghĩ cùng một dạng được lặp đi lặp lại trong não con người. Ví dụ, người vợ thấy hành vi của chồng vẫn còn liên lạc với người thứ ba nhiều lần, thì mỗi lần như thế suy nghĩ của cô ta sẽ phát sinh. Anh này vẫn còn liên lạc với cô kia. Anh ta lại tiếp tục liên lạc rồi. Anh ta vẫn còn nhắn tin đây này ha. Anh ta vẫn còn hẹn gặp cô kia này. Thì cái suy nghĩ này á, nó lặp đi lặp lại. Thì lúc này cái lòng tin trong lòng, trong đầu cô nó sẽ hình thành rằng anh ta không bỏ được bồ đâu. Anh ta vẫn sẽ ngoại tình thôi. Thì tương tự như các lòng tin khác kiểu mình đã nói nhiều lần về chuyện tiền bạc mà anh ta vẫn thế. Anh ta vẫn chỉ ích kỷ, biết có mỗi mình anh ta thôi ha. Hay là đã 3 lần anh ta nạt nộ và mắng mình mà ở lại tiếp thì anh ta vẫn sẽ nóng nảy và bạo hành mình thôi. Rồi lại thêm một lần nữa anh ta nghe mẹ anh ta nói và không nghe lời mình giải thích. Anh ta lúc nào cũng chỉ biết có người nhà anh ta thôi. Cô ta lại tự ý làm như vậy mà không nghe mình nói. Cô ta sẽ chẳng bao giờ bỏ được cái thói ích kỷ đó. Cô ta lại thanh minh theo kiểu đó nữa rồi. Lúc nào cũng chỉ và đóng vai nạn nhân thôi. Đó. Thì bạn thấy tôi nêu cái ví dụ không? Họ có cái lòng tin như vậy là do những dữ kiện bên ngoài trước đó đến giờ vẫn luôn cho họ có cùng một cái dạng suy nghĩ bị lặp đi lặp lại. Thì lòng tin nó không phải là một cái gì cố định, bởi vì nó có thể thay đổi khi một hai dữ liệu này được đáp ứng ha. Thứ nhất là suy nghĩ dạng A bị thay đổi, bị bẻ theo chiều khác thành là cái suy nghĩ dạng B. Thứ hai, đó là suy nghĩ dạng A đó không còn bị lặp đi lặp lại nữa, mà lúc này suy nghĩ dạng B được xuất hiện nhiều hơn và được lặp đi lặp lại nhiều hơn. Thì để tôi phân tích kỹ hơn về hai cái ý này nhé. Suy nghĩ dạng A sẽ được thay đổi khi nào? Khi mà những gì vốn đã tạo ra cái suy nghĩ dạng A đó nó không còn xuất hiện nữa. Thì về mặt khoa học tâm lý mà nói thì suy nghĩ của một con người nó sẽ thay đổi dựa theo cái dữ liệu đầu vào. Những gì mà thông qua cái quá trình nghe, nhìn, ngửi, nếm, sờ, cảm nhận mà người ta đưa vào trong não của họ đó. Thì cái nguyên tắc vận hành của não bộ thì nó cũng giống như computer thôi. Dữ liệu nào gần nhất, mới nhất thì sẽ gây ấn tượng lớn nhất. Có nghĩa là cái dữ liệu nào nằm gần nhất, mới nhất nó sẽ có giá trị bao trùm, chồng lên, che đi những cái dữ liệu đã cũ trước đó. Một khi dữ liệu mới được đưa vào càng nhiều thì các dữ liệu khác trước đó nó sẽ bị xóa nhòa dần đi ha. Thì dữ liệu mới nó sẽ cơ bản quyết định cách mà người ta suy nghĩ tại cái thời điểm mới này. Bạn thử xem xét cái chuỗi dữ liệu ở trong hai trường hợp này nha. Trường hợp 1 nó là chuỗi dữ liệu là dữ liệu tốt ha, đang tốt như vậy ha, tự nhiên có một dữ liệu xấu xuất hiện. Thì cái ấn tượng cuối cùng động lại vào cái thời điểm dữ liệu xấu xuất hiện đó là ấn tượng xấu. Rồi trường hợp 2 đó là dữ liệu đang xấu, đang xấu như vậy, tự nhiên lại có một cái dữ liệu tốt. Thì cái ấn tượng cuối cùng vào cái thời điểm đó nó là động lại là tốt. Thì nói cho các bạn nghe cho dễ hiểu bằng một ví dụ nha. Một người A có thể sống tốt bao nhiêu năm? Có nghĩa là cái chuỗi dữ liệu trước đó đang là tốt đúng không? Thế nhưng chỉ cần một lỡ, một lần nóng nảy gây chuyện, chẳng hạn như nghệ sĩ cống hiến bao nhiêu năm đi, tốt vẫn tốt trước giờ đó, thì tự nhiên có một scandal bùng lên một cái, thì cái tại thời điểm này nè, những gì người ta nhớ về cái người nghệ sĩ đó nó chỉ toàn là tiêu cực đi, và nó xóa nhòa đi hết tất cả những cái điều tốt trước đó. Còn một người B vốn có thể là dân vào tù ra tội, nhưng giờ họ lại có những cái hành vi tốt, chẳng hạn như họ đứng ra cứu người đang chết đuối chẳng hạn đi, thì cái ấn tượng của người ta nhớ về cái người B tại cái thời điểm sự kiện cứu người nó lại xảy ra, nó lại là tích cực đó. Thì bạn thấy không, cái chuyện là người ta sẽ ghi nhớ cái ấn tượng cuối cùng vào cái hành vi cuối cùng ha. Thêm nữa, nếu dữ liệu trước đó đang ở mức tiêu cực mà bây giờ dữ liệu mới lại ở dạng tích cực, thì cái ấn tượng gây ra nó sẽ theo chiều hướng có chỉ số tăng trưởng cao hơn nếu như là dữ liệu trước đó tích cực, bây giờ lại cũng tích cực như vậy. Chúng ta xem xét trường hợp 3 và 4 ha. Trường hợp 3 là dữ liệu đang tốt, bây giờ thêm một cái tốt nữa thì ấn tượng nó sẽ là bình thường. Nhưng mà trường hợp là dữ liệu đang xấu, bây giờ tự nhiên lại có một cái dữ liệu tốt xuất hiện, thì cái ấn tượng tạo ra là tốt, và cái chỉ số chú ý nó còn hơn cả cái trường hợp nguyên một chuỗi tốt đều mà chúng ta vừa nói ở trường hợp 3. Thì tôi lại lấy ví dụ tiếp trong trường hợp 3-4 này cho các bạn dễ hiểu ha. Giả sử cũng là một chuyện tốt là hành vi cứu người đi. Nếu một người A xưa giờ vẫn được xem là người tốt, giờ làm thêm việc tốt này đi, thì có khi cái ấn tượng tích cực gây ra trong đầu mọi người chưa chắc là bằng một người B xưa giờ vẫn đang mặc định của mọi người là xấu, bây giờ lại làm điều tốt. Hàng xóm cháy nhà đi, một anh dân phòng luôn làm việc tốt bây giờ nhào vào cứu người thì chưa chắc báo đã đưa tin. Nhưng nếu một anh giang hồ khó ưa của trong xóm không ai ưa hết, bây giờ tự nhiên lại là người hùng nghĩa hiệp nhào ra cứu người như vậy, thì sẽ được rất là nhiều người bàn tán và ca ngợi. Thì đó, tâm lý chung của con người là người ta thích chào đón và rộng lượng với những người từ xấu tiến lên tốt hơn là từ tốt xuống xấu, là do cái suy nghĩ của người ta căn cứ vào cái dữ liệu cuối cùng và do ảnh hưởng bởi cái chỉ số tăng trưởng sự chú ý mà tôi vừa phân tích ở trên đó. Thì bạn hiểu về sự thay đổi suy nghĩ và chiều hướng gây ấn tượng của suy nghĩ rồi ha. Vậy bây giờ lòng tin là thì sao? Muốn lòng tin được chuyển từ dạng tiêu cực sang thành tích cực thì có nghĩa là các suy nghĩ tốt nó phải được lặp lại nhiều lần, đủ để xóa đi các suy nghĩ xấu trước đó. Lưu ý rằng là mặc dù các dữ liệu mới nó sẽ có tác dụng xóa nhòa dần các dữ liệu cũ, nhưng mà dữ liệu cũ thì nó vẫn còn nằm ở trong não người ta. Tùy theo người ta dễ quên hay khó quên mà nó có thể nằm lâu hay không lâu. Bởi vậy để có thể dữ liệu tốt cả loạt, nhưng mà chỉ cần một cái chuyện xấu nó nhắc nhớ lại cái dữ liệu xấu đã có trước đó, thì coi như bao nhiêu cái tốt vừa rồi là nó lại đổ xong đổ bể hết ha. Thì thông thường người ta dễ cảm thấy khó khăn trong việc chinh phục lại lòng tin ở người kia là bởi vì người ta vấp vào 4 cái lý do sau. Thứ nhất đó là không có được cái data đúng, không có được cái thông điệp đúng để chuyển cho bên kia. Điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như bạn đang làm sai, bạn vẫn tiếp tục làm sai thì có nghĩa là bạn đâu có data đúng cho họ đâu, đúng không? Bạn vẫn lén lút liên lạc với bên thứ ba chứ chưa cắt hẳn, thì làm sao có cái data đúng nào được nạp cho họ đâu, đúng không? Thì tôi hy vọng là bạn nghe bài này chứng tỏ bạn không phải thuộc cái nhóm này, có nghĩa là bạn đã quyết tâm là muốn cắt rồi ha. Nhưng thường là bạn sẽ vấp cái sai ở chỗ là bạn đã cố gắng làm tốt nhưng cái thông điệp bạn tạo ra nó vẫn không tốt theo cách nghĩ của người ta. Coi như là đầu họ vẫn có dữ liệu 666 thì cái điều bạn vừa làm nó chưa giúp đổi được cái thông điệp gì hết. Thì tôi ví dụ cái chỗ sai này cho các bạn hình dung nè. Đó là các bạn thường đưa ra các thông điệp mang tính cách xử lý ở chuyện bề mặt mà không hiểu cái lung lay lòng tin của họ nó nằm sâu trong gốc rễ ở chỗ nào. Ví dụ, lỗi sai là vướng nợ nần gây ra chuyện khó khăn về tài chính cho gia đình. Thì các bạn chỉ mới đưa ra được cái thông điệp là anh trả hết nợ rồi, anh sẽ có cách trả nợ, anh không để em phải lo đến khoản nợ của anh sẽ tự xoay được. Bạn tưởng bạn nói như vậy là thông điệp tốt rồi đúng không? Nhưng đâu có phải. Cái mà cô ta ám ảnh trong lòng tin của cô ta nó là sự bất an. Không biết bạn sẽ làm những gì sau lưng cô ta nữa, thì bây giờ bạn lại bảo là anh sẽ tự xoay được, anh không cần em lo. Thì coi như là cô ta lại càng ám ảnh và càng lo hơn, thì lúc này cái lòng tin của cô ta nó càng tệ hơn nữa. hay nếu lỗi sai là ngoại tình đi, thì cái việc mà các bạn hay nói mình đã sửa rồi, đã thay đổi rồi, nó chỉ mới nằm ở chỗ là đã cắt đứt rồi, đã chia tay người thứ ba rồi đó. Và các bạn nghĩ rằng như thế là đã chứng minh cho bên kia thấy mình đã sửa sai rồi. Đâu phải, cái sự mất lòng tin của họ đâu có mỗi cái chuyện bạn còn liên lạc hay không còn liên lạc với bên kia đâu, mà là bạn có còn có những chuyện giấu giếm gì không minh bạch không, bạn có còn yêu họ nữa không, bạn có sẽ vẫn dính vào những chuyện trai khác khác chứ. Đó, thì tôi kể bạn nghe một cái chuyện thật như thế này. Một bạn nam đến tư vấn bảo chuyện em với cô đồng nghiệp kia đã cắt đứt rồi. Có nghĩa là trong khái niệm của bạn nam đó là chuyện tình cảm đã hết rồi, nhưng quan hệ đồng nghiệp thì vẫn phải bình thường chứ có sao đâu ha. Thế là bữa đó tiệc công ty trao giải thưởng nhân viên, có hai người tham dự và có chụp hình cả nhóm. Thì một bạn trong nhóm đăng lên và tag cái bạn nam đó vô. Thế bạn nam bảo em thấy hình vậy thì sợ vợ ghen nên em mới gỡ tag ra. Thì vợ em phát hiện là em gỡ tag ra, thế vợ em làm loạn lên, bảo em có gì mờ ám nên mới giấu giếm không nói về bữa tiệc này, có mờ ám nên mới gỡ lén tag ra như vậy. Thì em thấy vợ thật là vô lý, rõ ràng là em chứng minh em cắt đứt với cô kia rồi mà vợ vẫn không tin, giờ ghen mấy chuyện này vậy nữa thì em phải làm sao? Thật ra thì đi làm chung với cô kia không có gì sai hết, bữa tiệc cũng không có gì sai hết, chụp hình cả nhóm cũng chả có gì sai hết. Cái sai là bạn đã không có những cái hành vi phù hợp truyền được cái thông điệp trước đó rằng mình minh bạch mọi giao tiếp của mình trước người khác, hay bất cứ một, trước người thứ ba hay bất cứ một cô gái nào khác từ giờ về sau cho vợ mình thấy. Bạn giấu không nói về bữa tiệc, bạn lén gỡ tác hình ra, đó là hành vi mang thông điệp rất tiêu cực và làm củng cố cái lòng tin rằng bạn luôn là người có những hành vi mờ ám sau lưng vợ, và đó mới là gây hại ha. Thì do vậy, để có thể truyền được đúng cái thông điệp thì điều cơ bản nhất các bạn cần biết là đằng sau mỗi một lỗi sai mà các bạn gây ra thì bạn đời của mình đang bị tổn thương vì cái gì, đang mang cái ám ảnh gì, cái câu chuyện mà họ có trong đầu chính xác là gì. Thì phải hiểu sâu đến cái nguồn cơn gốc rễ thì bạn mới tìm ra được các hành vi mang đến cái thông điệp đi đúng và trọng tâm được. Bạn không có nhiều công sức để bạn bắn ra được nhiều mũi tên đâu, bạn làm cái gì thông điệp nó phải đúng. Kiểu như là người ta đang dị ứng vậy đó, thay vì là truyền đúng cái thuốc chống dị ứng là hiệu quả đúng không? Còn bạn đây chỉ biết thấy người ta ngứa ngáy khó chịu thì bạn lại ra sức giúp gãi ngứa trên bề mặt thôi. Thì lúc đó bạn có gãi mỏi cả tay thì người ta vẫn cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu và thậm chí còn khó chịu hơn trước những cái hành vi gãi ngứa của bạn, làm cho cơn ngứa nó lây lan từ chỗ này qua chỗ khác đấy nữa chứ đúng không? Rồi, lý do thứ hai người ta cảm thấy khó chinh phục lại lòng tin của bạn đời, đó là không biết cách đúng để chuyển được các thông điệp tốt cho bên kia. Có nghĩa là dữ liệu thì tốt rồi, thông điệp thì tốt rồi, nhưng lại không có cách truyền tải phù hợp, vì vậy cái data nó không đi vào được não bên kia đúng. Giống như là data đã có rồi đó, data nằm trong bộ nhớ rồi đó, nhưng mà cái dây cắm không khớp vô thì cái data đó làm sao chạy vô máy tính được, đúng không? Để tạo ra suy nghĩ tốt được. Đấy, thì cái lỗi sai này đến từ đâu? Hãy nghe cái phần phân tích tiếp theo nha. À, mà nãy giờ đi thẳng vào nội dung của podcast mà không có phần chào hỏi nhau. Mất công những bạn nào mới đến kênh lại không biết tôi là ai và tại sao lại nghe những lời phân tích này từ tôi ha. Thì chào bạn, tôi là Lina, chuyên gia tâm lý đến từ các liệu trình hôn nhân hòa hợp, hồi sinh hạnh phúc và vượt bão ly hôn. Là người coach đã dẫn đường cho hàng ngàn người tìm thấy lại hạnh phúc của mình. Với hàng trăm hàng ngàn lượt tư vấn và đồng hành với nhiều người ở những cái tình trạng hôn nhân khác nhau, chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem lại những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh hạnh phúc. Cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy với hàng loạt các tình huống thực tế hôn nhân từ những người có những đặc điểm tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, thì chúng tôi cũng biết rõ là những trường hợp hôn nhân nào đã vượt quá ngưỡng chỉnh sửa và nên ly hôn, cũng như có thể đánh giá được những trường hợp nào là có khả năng giữ lại và đáng cho mỗi bên thay đổi để đem lại kết quả tốt hơn về đường dài. Thì những bài được đăng tải trên kênh Lina này sẽ xoay quanh các chủ đề hôn nhân gia đình. Và đó, nếu đó là mối quan tâm của bạn thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để theo dõi nha. Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với tôi để được tư vấn thì nhớ tham khảo thông tin tôi để ở cuối màn hình podcast nhé. Chào hỏi vậy để đủ để bạn biết rằng là học hỏi từ người am hiểu mình nhất, thấu hiểu hoàn cảnh mình nhất chính là điều cần làm đúng không? Hãy nghe cho trọn podcast này nha. Tôi đi tiếp về cái lỗi thứ hai khi nãy vừa nói ha, đó là các bạn truyền thông điệp không đúng cách. Đó là do các bạn tập trung vô phần giải thích lý luận theo kiểu lý trí quá, biện hộ quá. Các bạn nói, Tại vì công việc anh nó vậy, bây giờ anh sẽ cố gắng về nhà sớm hơn. Thế tại vì anh vô tâm không quan tâm đến em nên em thấy buồn lòng, và khi người kia nhắn tin thì em cũng rung động thôi, chứ em chưa có hẹn riêng. Bây giờ em sẽ không như vậy nữa, em hứa. Hay là tại vì đang thiếu tiền trả nợ mà anh thấy lãi suất họ đưa ra cao quá nên anh ham. Anh nghĩ rằng nhanh có tiền trả nợ thì nên anh mới dính vô ha. Anh hứa từ giờ không tham gia ba cái trò này nữa đâu. Thì việc bạn dùng những cái lời giải thích, hứa hẹn, thuyết phục mang cái tính biện hộ như thế này á, nó sẽ làm cho bên kia khó cảm thấy tin tưởng. Bởi họ cho rằng bạn chưa nhìn nhận ra được trách nhiệm của bản thân bạn ở đâu. Lỗi sai của bạn phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài. Mà dở lỡ như giả sử lại có một yếu tố bên ngoài nào đó khác xảy ra thì bạn lại dính vào lỗi nữa hay sao? Chẳng hạn như bạn nói là tại vì anh không quan tâm tới em, thành thử em buồn, thành thử em mới trách chích với người kia ha. Họ sẽ nghĩ, ủa tôi đâu có rảnh để quan tâm cô hoài được chứ, chẳng lẽ cứ khi nào cô thấy ai tôi không quan tâm lại cô thấy buồn, có ai nhắn tin cô lại rung động hay sao ha. Đó, hay là anh hứa không tham gia trò này nữa nhưng mà cái tính anh vẫn tham, thì nếu lại có một cái trò khác có lãi suất cao thì anh lại có tham gia. Đó, thì trong lòng họ sẽ có những cái thắc mắc như thế, và đó là lý do tại sao họ khó tin vào cái lời hứa dạng như thế này của bạn ha. Một lỗi sai tiếp theo nữa trong việc truyền thông điệp, đó là sau phần giải thích kiểu lý luận logic thì các bạn cứ nhảy luôn vào phần giải pháp và lời hứa. Lỗi này các bạn nam rất hay gặp phải. Có thể logic của bạn là đúng, giải pháp của bạn là khả thi, nhưng cái lỗi lớn nhất của bạn là bạn không đạt được sự đồng thuận về cảm xúc của người kia. Ví dụ bạn nói, anh sẽ bỏ tụ tập về về sớm, anh hứa. Anh sẽ bỏ không theo dõi các trang gái gú này nữa, anh hứa. Rồi em đã cắt liên lạc với anh ta rồi, lần này em làm được. Bạn thấy mình nói chắc nịch ha, mình quyết tâm ngùng ngục mà bạn cũng tin là bạn sẽ làm được. Vậy sao người kia vẫn không tin? Lý do là bạn chưa bao giờ hiểu người kia và chưa đặt mình vào trong vị trí cảm xúc của họ. Tôi lấy ví dụ như thế này cho bạn hiểu nè. Bạn đi vô bạn mua xe đi, người bán hàng chưa hỏi bạn nghĩ gì, muốn gì, nhu cầu của bạn ra sao hết, mà đã cố gắng thuyết phục rằng là chiếc xe này tốt lắm, tin tôi đi. Thì có phải là lòng tin của bạn lại càng nghi ngờ đúng không? Bạn sẽ theo xu hướng giảm lòng tin và nghi ngờ, mặc dù thực tế rằng có thể là cái xe đó đúng tốt thật, đúng không? Thêm nữa là việc bạn cứ có các tuyên bố theo cái dạng câu hứa khẳng định đó, nó không có giá trị gì hết. Nhất là nếu trước đó bạn đã từng có những cái câu hứa dạng như vậy rồi và bạn đã không thể thực hiện nó rồi, đúng không? Một câu tuyên bố dạng khẳng định nó sẽ khó mà lọt vào đầu người khác nếu như họ chưa có lý do tại sao bạn lại có cái câu tuyên bố đó. Ví dụ bạn dạy con bạn học đi, bạn bảo con là đừng sờ vào điện nhé. Con bạn nó có thể bảo con sẽ không sờ vào điện, thì bạn có chắc rằng cái câu đó con bạn nó có đủ tuân thủ được không? Không, chỉ khi nào con bạn thực sự hỏi những cái câu khám phá chi tiết về lý do tại sao con không nên sờ vào điện về ba, và nó hiểu hết rồi, thì cái câu con hứa là con sẽ không sờ vào điện mới là một câu hứa có thể tin được. Chính vì vậy, khi bạn nói với bạn đời rằng anh hứa anh không vi phạm chuyện đó nữa, em sẽ không lặp lại chuyện đó nữa, thì bạn đời của bạn chỉ có thể có lòng tin khi người ta thấy rằng bạn đã hoàn toàn hiểu chi tiết về lý do tại sao bạn có thể hứa như vậy và bạn hiểu bạn cần phải làm gì thôi. Bởi vậy, người ta thường người ta xây dựng lại lòng tin với bạn không phải từ lời hứa của bạn, mà là họ cần nhìn thấy quá trình bạn tìm hiểu về vấn đề này từ góc độ của họ, và bạn chứng minh được rằng bạn có giải pháp phù hợp với mong muốn của họ. Trong liệu trình hồi sinh hạnh phúc, dù rằng thông qua các phần phân tích xem xét các tình huống hôn nhân trong từng bước của liệu trình, thì các học viên có thể tự hiểu về nguồn cơn của vấn đề và đúng là đã có giải pháp để sửa chữa rồi đó. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn muốn các bạn đặt ưu tiên cho việc mở kết nối giao tiếp với bạn đời và có được những cuộc trò chuyện an toàn cảm xúc đã, rồi mới được nêu ra giải pháp và lời hứa. Bạn phải học cách khai mở nói chuyện với họ, bạn phải học cách mở chính bản thân mình ra, thì lúc đó cái thông điệp của bạn gửi đến bên kia nó mới được tiếp nhận đúng hơn. Một cái lỗi thứ ba khiến cho việc chinh phục lòng tin của bên kia trở nên khó khăn chính là liên quan đến việc tần suất làm chưa đủ. Chỉ mới làm được một hai lần tốt mà thấy bên kia chưa lung lay gì là đã nản rồi, tâm thế sai rồi. Đó, bạn thấy rồi đấy, lòng tin phải đi từ suy nghĩ đúng được lặp đi lặp lại nhiều lần mà. Mới có một hai lần thì làm sao mà chuyển được? Lỗi sai này nó đến từ đâu? Là do các bạn chỉ mới phát sinh nhu cầu thay đổi hành vi từ nỗi sợ mất mát, các bạn sợ ly hôn, nên bạn cứ ráng gồng lên để chỉnh sửa từ lý trí của bạn thôi. Chứ tự bản thân bạn cũng không hiểu rõ tại sao mình lại vướng vào những lỗi sai như vậy trước đây. Bị vợ chê trách về việc gia trưởng nóng tính bạo lực thì bây giờ ráng nhịn ha. Vợ làm mình làm mẩy, nói nặng nói nhẹ gì cũng ráng cắn răng nhịn đi, để chứng minh rằng là mình đã thay đổi, mình còn như xưa nữa. Nhưng nhịn kiểu đó thì được mấy lần, Ha, vì cơ bản là cái mầm mống tại sao hình thành lên những cơn nóng nảy đó, từ đâu bạn có biết cách gỡ nó ra đâu. Một khi không gỡ đúng thì nó vẫn còn nằm trong con người bạn. Bạn bị những cái mồi kích thích như vậy, bạn có thể nhìn trước mặt vợ, nhưng cơn điên đó nó phải đem đi trút ở chỗ khác. Thế là đem ra đánh chửi con, đập đồ đạc, gây sự với hàng xóm, gây sự với đồng nghiệp. Ha. Hay là bạn bị vợ chê vô tâm, thiếu chăm sóc họ, thì bạn gùi gồng lên lăn xăng bày đặt mua đồ ăn sáng, ăn trưa các kiểu, bày đặt về nhà nấu cơm, dọn nhà chăm con. Xong bị vợ nó móc máy, nó chửi xéo cho mấy lần, nó bảo không cần đừng làm nữa. Thế là quê sệ một đống và tự ái bỏ luôn, không dám tiếp tục. Ha. Hay bị chồng bảo, hay bảo là vợ sao mà hỗn hào, cãi láo quá. Thế là ráng nhịn, không có dám bóp chát lại nữa. Nhưng mà trong lòng thì tự vẫn không phục những cái góp ý của chồng. Nên nhịn được vài ba lần thì không chịu được, lại xù lông lên. Hay là sẽ đổi sang cái kiểu là không bóp chát thì chuyển qua lạnh lùng bỏ lơ để trốn tránh. Đấy. Thế nên làm như vậy thì làm sao có đủ tần suất về cái thông điệp tốt 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 đều đặn đủ để xóa đi ác cảm của người ta đối với bạn chứ? Các bạn không hiểu là khi muốn kiểm tra xem người kia đã thật sự thay đổi hay chưa thì người còn lại bao giờ họ cũng rất cương quyết và họ sẽ đưa ra nhiều thử thách. Họ mới thử thách xem bạn thật sự có hiểu vấn đề và sửa đúng chưa thì bạn đã vội nản lòng buông bỏ và tiếp tục quay trở lại với cách tương tác cũ, thì họ chỉ càng khẳng định đúng là loại chồng này không có thể nào tin được hết á. Đúng là cô vợ này trước sau cũng y như cũ thôi à. Đó. Rồi cái lỗi thứ tư tiếp theo cũng khá giống như lỗi thứ ba. Đó là vì các bạn không kiên định trong việc cung cấp các thông điệp tốt đó. Có thể đã có 3-4 lần làm tốt, nhưng một lần xấu thôi thì các bạn nhớ cái ý nãy tôi nói không? Cái xấu sau cùng nó sẽ bị đánh giá nặng hơn, bởi vì nó nhắc nhớ lại cái lòng tin trước đó rồi. Thì việc mới sửa được chút xíu là bỏ không làm tiếp, hay cứ làm thì được vài lần tốt lại bị nhắc một lần tương tác cũ, chính là do các bạn đã không có tâm thế chỉnh sửa đúng, không có được chỉ dẫn để làm đúng, không hiểu được tại sao mình vẫn bị vấp phải như vậy. Thì để có thể làm tốt việc cung cấp các thông điệp tích cực một cách kiên định và không bị vấp vào bộ mẫu tương tác cũ, bạn cần phải được dẫn dắt để hiểu về chính bản thân mình, hiểu lý do tại sao mình bị vướng vào những cái sai cũ đó, và bạn được rèn luyện đúng để có tâm thế vững vàng vượt qua được những thử thách mà bên kia đưa ra. Thì cái này trong hồi sinh hạnh phúc chúng tôi gọi là rèn cho bạn, gọi là mặc áo giáp chống đạn về cảm xúc, để mà bên kia có thách đố, nói khích, không tin, chọc giận, khơi ngòi, gây sự gì đi nữa thì bạn vẫn không bị nao núng mà buông bỏ, hay là bạn lại không bị quay trở lại với cái cách làm sai cũ. Chỉ cần họ thử vài ba lần mà họ thấy bạn đã cư xử khác đi rồi, không còn bạn ở phiên bản lỗi ngày trước nữa, thì đó là lúc lòng tin của họ về bạn á, nó được bơm lại dần dần. Thì bạn vừa thấy tôi có một phần phân tích dài để bạn hiểu á. Cho dù bạn có lỡ làm sai và gây chuyện rồi đánh mất lòng tin của bên kia thì cũng không phải là đau dấu chấm hết đâu ha. Việc bạn bỏ lơ, không chỉnh sửa hay chỉnh sửa sai, nó mới là quyết định cái lòng tin của người ta đi theo hướng nào. Lòng tin của họ có thể được xoay chuyển nếu như bạn biết cách làm đúng. Tất nhiên là giai đoạn khủng hoảng như thế này thì lý trí và cảm xúc của bạn cũng đang rối loạn. Chính vì thế bạn rất dễ vướng vào 4 cái sai mà tôi đã nêu ở trên. Do đó nếu bạn thấy hôn nhân này quý giá và cần giữ lại, bạn thấy mình cần phải sửa sai, cần phải chinh phục lại lòng tin của bạn đời đúng cách hơn, để họ xoay chuyển cái ý nghĩ muốn ly hôn của họ đi, và bạn muốn họ có thể sống tiếp với bạn một cách thanh thản, tin tưởng và gỡ bỏ nỗi đau đớn bất an mà họ đang có hiện giờ, thì bạn hãy đăng ký tham gia liệu trình hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi để nhận được cái sự dẫn dắt, cái cách thực hiện những cái việc làm này cho nó đúng nhất. Thì liệu trình hồi sinh hạnh phúc nó là một hành trình coaching riêng giữa bạn và tôi với 28 bước, gồm những bài học và thực hành khai phá tâm lý nhằm đưa ra cho bạn các giải pháp và các chỉ dẫn chỉnh sửa phù hợp nhất với cái đặc điểm của bạn và bạn đời, cũng như là tình hình của hai bạn. Thì đây là phương pháp đã chứng minh tỷ lệ cứu chữa và hàn gắn hôn nhân thành công hơn 90% ở hàng chục ngàn cái trường hợp khủng hoảng hôn nhân nơi mà mô hình liệu trình này có mặt. Thì chi phí liệu trình hồi sinh hạnh phúc tại Việt Nam chỉ có vài triệu đồng thôi, và còn có cam kết đem lại hiệu quả, nếu không thì sẽ hoàn lại phí 100% trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng ký. Nên bạn cứ an tâm mà cho mình một cơ hội làm đúng cách một lần cho hôn nhân của mình đi. Thông tin chi tiết về liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì có tại website hồisinhhạnhphuc.com, bạn có thể tham khảo và đăng ký luôn tại đó. Hoặc trong trường hợp còn có những thắc mắc thì cứ liên hệ với tôi ha. Tôi sẽ dành 30 phút tư vấn miễn phí để đánh giá thực trạng và khả năng cứu chữa cho cái trường hợp của bạn đến đâu nhé. Bạn có thể liên lạc với tôi thêm mẫu đăng ký tư vấn tại website hồisinhhạnhphuc.com, hoặc liên lạc trực tiếp ở fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc, hoặc nhắn tin qua Zalo 0141 630 7574. Thì các bạn lưu ý là do tôi ở Úc nên số điện thoại Zalo nó sẽ bắt đầu bằng dấu cộng 61 ha, các bạn tìm cho đúng ha. Thì thông tin liên lạc có ngay trên màn hình video này và cũng có ở phần mô tả của video. Thì podcast này đến đây đã hết ha. Tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại tại Hồi Sinh Hạnh Phúc hay tại các podcast tiếp theo nhé. Bạn nào mà chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nha. Nhớ bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể nhận được những cập nhật mới nhất khi chúng tôi có những bài mới ở kênh ha. Rồi, chào bạn.